Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Tư mùng 5 tháng 9, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh thăng tiến việc tái truyền giảng tin mừng, về việc thay đổi giáo lý liên quan tới án tử hình. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại hành trình hoán cải của anh Joyson, người Brazil, từ vực thẳm của ma túy trở thành người loan báo tin mừng trong các khu ổ chuột tại Brazil. Và cuối cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài Kitô hữu và sứ mạng góp phần mở rộng nước Chúa. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Thanh Hiển đọc tin tức.
Vatican, sáng ngày mùng 3 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến các giám mục thuộc hai nước Sudan và Nam Sudan, nhân dịp các vị về Roma hành hương, viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Nam Sudan tách rời khỏi Sudan và chính thức độc lập từ ngày mùng 9 tháng 7 năm 2011. Sau biến cố này, diện tích nước Sudan ở miền Bắc còn gần 1.845.000 cây số vuông với 39 triệu dân, gồm hơn 600 bộ tộc khác nhau, trong số này người Ả Rập đông nhất, chiếm 40% dân số. 90,7% dân Sudan theo Hồi giáo Sunnit. Các tín hữu Kitô chỉ chiếm 5,4%, trong số này có 2,93% là tín hữu Công giáo, tức là 1.160.000 người. Nước Nam Sudan rộng 645.000 cây số vuông với 11 triệu rưỡi dân cư, gồm hai bộ tộc chính là Dinka và Nuer. Một nửa dân số Nam Sudan là tín hữu Kitô, trong số này có 52,3%, tức là 6.080.000 người là tín hữu Công giáo. Số Kitô hữu còn lại thuộc Anh giáo và Tin lành. Tuy Sudan được chia thành hai nước, nhưng các giám mục vẫn họp thành một hội đồng giám mục duy nhất, hiện do Đức cha Edward Hiboro Kusala, giám mục giáo phận Tombura Yambio, làm chủ tịch. Tuy nhiên, tòa thánh có hai vị sứ thần khác nhau tại hai nước Sudan. Tại Sudan ở miền Bắc chỉ có một tổng giáo phận và một giáo phận thuộc hạt, trong khi tại Nam Sudan có tổng giáo phận thủ đô Juba và 6 giáo phận thuộc hạt. Hiện thời có 4 giáo phận ở Nam Sudan chống tòa. Sau khi độc lập, Nam Sudan chỉ được hòa bình trong hơn một năm, vì từ tháng 12 năm 2013, nội chiến bùng nổ giữa phe của Tổng thống Salva Kiir, người Dinka, và phe của Phó Tổng thống Riek Machar thuộc bộ tộc Nuer. Trong 5 năm qua, đã có hàng chục ngàn người Nam Sudan bị thiệt mạng và 4.500.000 người phải tản cư sang các vùng khác ở Nam Sudan hoặc chạy sang các nước láng giềng như Ethiopia, Uganda và Sudan ở miền Bắc. Hôm 6 tháng 8 vừa qua có hiệp định hòa bình chung kết giữa chính phủ và phiến quân đã được ký kết. Theo đó, lãnh tụ phiến quân ông Riek Machar sẽ giữ chức đệ nhất phó tổng thống.
Roma, trong những ngày này, khóa bồi dưỡng dành cho các giám mục thuộc các sứ truyền giáo thụ phong trong 2 năm gần đây đang tiến hành tại Giáo hoàng Học viện Thánh Phaolô Tông đồ ở Roma. Khóa bồi dưỡng đã được Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, khai mạc sáng ngày 3 tháng 9 vừa qua, và Đức Tổng giám mục Protase Rugwamwa, người Tanzania, Tổng thư ký Bộ Truyền giáo, đã chủ sự thánh lễ đồng tế với 74 giám mục tham dự. Các vị đến từ 34 quốc gia thuộc 4 châu lục, trong số này có 17 nước Phi Châu, 6 nước thuộc Đại Dương Châu, 3 nước Mỹ Châu Latin và 8 nước từ Á Châu. Trong đó có 4 giám mục Việt Nam là Đức cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh, giám mục phó giáo phận Đà Lạt, Đức cha Doan Đỗ Đức Ngân, giám mục phụ tá Xuân Lộc, Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường, giám mục Thanh Hóa. Theo chương trình đại cương của khóa học cho đến ngày 15 tháng 9 tới đây, mỗi ngày có thánh lễ đồng tế và kinh sáng, 3 bài thuyết trình, sau đó là các cuộc thảo luận và làm việc theo các nhóm ngôn ngữ, sau cùng là kinh chiều. Thứ Bảy mùng 8 tháng 9, các giám mục sẽ đồng tế thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô và sẽ được Đức Thánh Cha tiếp kiến. Chủ nhật mùng 9 tháng 9, các vị sẽ đi hành hương tại Assisi. Chiều ngày mùng 10 tháng 9 sẽ có cuộc gặp gỡ các giám mục mới thuộc bộ giám mục.
Vatican, sáng ngày mùng 3 tháng 9, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 40 giám mục vừa kết thúc cuộc tĩnh tâm 2 tuần lễ do bộ giám mục tổ chức. Không có tin tức được phòng báo chí tòa thánh phổ biến về nội dung buổi tiếp kiến. Các cuộc tĩnh tâm thuộc loại này được tổ chức từ vài năm nay theo lời yêu cầu của Đức Thánh Cha và dành cho các giám mục thụ phong từ 5-6 năm trước đó. Cuộc tĩnh tâm được chia làm hai phần, phần đầu tại thị trấn Ariccia, nơi có nhà tĩnh tâm Đức Thánh Cha và giáo triều Roma vẫn tới mỗi năm, và do các giám mục kinh nghiệm hướng dẫn, kèm theo các cuộc trao đổi kinh nghiệm, những vui mừng và khó khăn, cũng như những đòi hỏi của sứ vụ giám mục. Phần thứ hai diễn ra tại Camaldoli thuộc tỉnh Arezzo và do một toán linh mục dòng tên chuyên về linh thao hướng dẫn.
Roma, dòng Cappuccino đã có bề trên tổng quyền mới, đó là cha Roberto Genuin da Fancade, người Italia, kế nhiệm cha Moro Giuri, người Thụy Sĩ. Cha Roberto đã đắc cử ngay vòng đầu trong cuộc bỏ phiếu hôm 3 tháng 9 vừa qua tại tổng tu nghị của dòng, với 101 phiếu trên tổng số 188 phiếu của các đại biểu đến từ năm châu. Cha tân tổng quyền Roberto da Fancade, năm nay 57 tuổi, đậu tiến sĩ lưỡng luật tại Đại học Giáo hoàng Laterano, nhiều lần làm bề trên nhà và 9 năm làm bề trên tỉnh dòng Triveneto, Bắc Italia. Gần đây cha là bề trên tu viện Rovereto thuộc tỉnh Trento. Tổng tu nghị thứ 85 của dòng Francisco Cappuccino đang tiến hành từ ngày 27 tháng 8 đến 16 tháng 9 tới đây tại Roma. Theo niên giám năm nay của tòa thánh, dòng Cappuccino hiện có 10.538 tu sĩ, trong đó có 6.936 linh mục thuộc 1.564 nhà. Dòng này bắt nguồn từ cuộc cải tổ dòng Francisco hồi năm 1525 và hiện thời là dòng nam đông thứ tư trong giáo hội Công giáo, sau dòng tên, dòng Don Bosco và dòng Francisco.
San Juan, tổng giáo phận San Juan ở Puerto Rico bị phá sản trong vụ tranh chấp giữa các giáo viên hồi hưu của ba trường Công giáo với giáo phận. Hôm 29 tháng 8 vừa qua, một quan tòa đã truyền phong tỏa 4.700.000 Mỹ Kim trong tài khoản của giáo phận, khiến hàng chục nhân viên của giáo phận không nhận được lương bổng. Những khó khăn này bắt đầu từ hồi mùa hè năm 2016, khi 66 nhân viên trường Công giáo Hằng Cứu Giúp đã kiện giáo phận vì đã ngưng trả tiền hưu bổng cho họ. Ông Antonio Bausa, luật sư đại diện cho 178 giáo chức thuộc ba trường Công giáo trong giáo phận Puerto Rico, cho biết là không ngạc nhiên vì giáo phận tuyên bố phá sản, vì đã phải chi phí 2 triệu Mỹ Kim để trả tiền thù lao cho các luật sư trong các vụ kiện này, nên không thể tiếp tục trả lương. Trong số 4.700.000 Mỹ Kim của giáo phận bị phong tỏa, có tiền của nhiều giáo xứ, quỹ các phó tế vĩnh viễn, đại chủng viện Thánh Gioan Bautista và các tiền dành cho việc huấn giáo, mục vụ giới trẻ và hội bảo vệ trẻ em. Bà Carmen Conde, luật sư của Tổng giáo phận Puerto Rico, cho biết việc giáo phận tuyên bố phá sản là biện pháp chót mà giáo phận có thể làm. Với biện pháp này, 75 nhân viên của giáo phận bị ảnh hưởng cùng với hàng chục giáo xứ. Tổng giáo phận không thể trả các hóa đơn tiền điện nước, nhưng còn phải ngưng mọi hoạt động bác ái và chỉ trông cậy vào các nhóm thiện nguyện. Tài chính của các trường Công giáo tại Puerto Rico bị ảnh hưởng nặng sau khi hàng trăm ngàn gia đình rời đảo này để di cư sang Mỹ trong vòng 12 năm qua do tình trạng suy sụp kinh tế tại Puerto Rico, là quần đảo thuộc lãnh thổ Hoa Kỳ. Tổng giáo phận San Juan đứng đầu trong năm giáo phận thuộc Puerto Rico và có hơn 900.000 tín hữu Công giáo trên tổng số 1.300.000 dân cư với 142 giáo xứ.
Kiev, chiến tranh tại Ukraine đã tạo nên cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn nhất tại Âu Châu từ sau Thế chiến thứ hai. Nhưng đây là cuộc chiến tranh thầm lặng và bị quên lãng. Trên đây là lời tuyên bố của Đức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Kekut, giáo chủ Công giáo Ukraine Đông Phương. trong đại hội thứ 136 của Hội đồng Tối cao Hội Hiệp sĩ Colombo, nhóm tại thành phố Baltimore, Hoa Kỳ, từ mùng 7 đến mùng 9 tháng 8 vừa qua. Và trong cuộc phỏng vấn dành cho mạng thông tin trực tuyến Aleteia, Ngài kêu gọi Hoa Kỳ trợ giúp Ukraine chống lại sự gây hấn của Nga, vì tình trạng hiện nay đòi phải có một câu trả lời quốc tế trong tinh thần liên đới. Đức Tổng giám mục trưởng Skekut nói rằng, tôi thiết nghĩ nhiệm vụ của các tín hữu Kitô trên thế giới ngày nay là trở thành những chứng nhân của sự thật. Thái độ im lặng trước cuộc xung đột ở Ukraine, có lẽ vì một số người nghĩ đây là một cuộc xung đột bị đóng băng hoặc một thứ chiến tranh lai. Trong thực tế, xung đột ở Ukraine là một cuộc chiến thực sự. Mỗi ngày đều có người bị giết ở chiến trường. Cuộc chiến ở Ukraine không phải là một cuộc chiến đóng băng, nhưng nó đang nóng bỏng hiện nay. Hiện nay, những người Ukraine gốc Nga đã chiếm một phần lớn miền đông Ukraine, giáp giới với Nga và đòi ly khai thành một nước độc lập. Quân đội chính phủ Ukraine cố gắng chiếm lại vùng này nhưng không thành công. Cho đến nay đã có hơn 10.000 chiến binh Ukraine bị thiệt mạng và hàng trăm ngàn người phải di tản khỏi vùng này.
Roma, các nhà khảo cổ đã tìm được một dây chuyền đeo cổ họa hiếm trong hang tọa đảo Priscilla ở Roma. Báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh, số ra ngày 30 tháng 8 vừa qua, đưa tin từ hai năm nay Ủy ban Tòa Thánh về khảo cổ Thánh đã mở lại các cuộc khai quật ở tầng thứ hai trong hang tọa đảo Priscilla, có từ thế kỷ thứ hai và là hang tọa đạo thuộc hàng rộng lớn nhất trong số 40 hang tọa đạo ở vùng Roma. Ông Fabrizio Bisconti, giám đốc khảo cổ các hang tọa đạo thuộc Ủy ban Tòa Thánh về khảo cổ Thánh, cho biết mới đây trong một phòng an táng thuộc con lộ chính ở hang tọa đạo Priscilla, toán khảo cổ đã tìm thấy một dây chuyền đeo cổ với một nữ trang lớn hình bầu dục bằng mã não, có vân màu trắng và nâu, diễn tả hình một phụ nữ quý phái với mái tóc được bện lại và để hở tai. Bà mặc áo có thêu thùa và cũng mang một vòng đeo cổ với những mảnh hình chữ nhật nhỏ. Theo ông Bisconti, đây là một đồ nữ trang gia đình thuộc một tiền nhân của người quá cố hai thế hệ trước đó. Việc an táng này được thực hiện vào thế kỷ thứ tư dưới thời Đức Giáo Hoàng Marcello thứ nhất và thời Hoàng đế Maxentio, với những cuộc bách hại nặng nề chống các tín hữu Kitô. Đức Giáo Hoàng Marcello cũng được an táng tại hang tọa đạo Priscilla và đã bị Hoàng đế bắt làm nô lệ.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi kính mời quý vị nghe bài phỏng vấn Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh thăng tiến biệt tái truyền giảng tin mừng về việc thay đổi giáo lý liên quan tới án tử hình.
Kính thưa quý vị thính giả, ngày 1 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Luis Francesco Ladaria Ferre, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, đã ra thông cáo cho biết trong buổi tiếp kiến ngày 11 tháng 5 năm nay dành cho Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, Đức Thánh Cha đã phê chuẩn văn bản mới đoạn số 2267 trong sách Giáo lý Công giáo và truyền dịch ra các thứ tiếng khác nhau để đưa vào trong tất cả các ấn bản của sách Giáo lý. Nguyên văn thông cáo như sau. Án tử hình, khoản 2267. Trong thời gian dài, việc sử dụng án tử hình do chính quyền hợp pháp sau một vụ xử án hợp lệ được coi là một câu trả lời thích hợp cho một số tội nặng và là một phương thế có thể chấp nhận được, tuy là biện pháp ngày nay càng ngày người ta càng ý thức rằng con người không bị mất phẩm giá dù sau khi phạm những tội ác rất nặng. Ngoài ra có một nhận thức mới được phổ biến về ý nghĩa các hình luật từ phía nhà nước. Sau cùng người ta cũng kiện toàn những hệ thống giam cầm hữu hiệu để bảo đảm an ninh cho người dân, nhưng đồng thời các hệ thống giam giữ ấy không tước bỏ vĩnh viễn khả năng hoán cải của người phạm tội. Vì thế dưới ánh sáng tin mừng, giáo hội dạy rằng án tử hình là điều không thể chấp nhận được vì làm thương tổn đặc tính bất khả xâm phạm và phẩm giá con người. và giáo hội quyết liệt dấn thân để án tử hình được bãi bỏ khắp nơi trên thế giới. Như đã biết, sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo được công bố năm 1992 và 6 năm sau đó, tức là năm 1998, đoạn về án tử hình được tu chính và chỉ chấp nhận việc sử dụng án này trong trường hợp tuyệt đối cần thiết. Lập trường này được một số vị giáo hoàng chấp nhận trong quá khứ, đứng trước tình trạng chính trị xã hội, dùng án tử hình như một phương thế có thể chấp nhận được để bảo vệ công ích. Nhưng với thời gian, một ý thức mới dưới ánh sáng tin mừng giúp dân Chúa dần dần nhận thấy việc thực hành án tử hình là điều không thể chấp nhận được. Trong hành trình này, thông điệp tin mừng sự sống của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II công bố hồi tháng 3 năm 1995 giữ một vai trò căn bản. Trong thông điệp, Ngài khẳng định rằng, trong số những dấu chỉ hy vọng một nền văn minh mới, có sự kiện dư luận quần chúng ngày nay loại bỏ án tử hình, cho dù người ta chỉ coi án này như một phương thế tự vệ chính đáng, xét vì xã hội tân tiến ngày nay có những khả năng loại trừ hữu hiệu tội ác, đến độ không tước bỏ vĩnh viễn cơ may chuộc lỗi của họ, đồng thời làm cho kẻ phạm tội ác không còn khả năng gây hại nữa.
Đức Thánh Cha Francisco đã nhiều lần bày tỏ rõ ràng lập trường của Ngài đối với án tử hình và coi nó là điều không thể chấp nhận vì nó xúc phạm đến phẩm giá con người. Hồi tháng 10 năm ngoái, nhân kỷ niệm 25 năm công bố sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo, Ngài đã khẳng định rằng đề tài án tử hình phải tìm được một không gian thích hợp và trung thực hơn trong sách giáo lý. Tiếp nối giáo huấn của Đức Gioan Phaolô II và Đức Biển Đức 16, Đức Thánh Cha Francisco đã muốn nhấn mạnh trên phẩm giá con người mà không ai được phép hạ nhục và ngăn cản. Cần phải mạnh mẽ khẳng định rằng án tử hình là một biện pháp vô nhân hạ nhục phẩm giá con người trong bất cứ phương thức nào nó theo đuổi, tự nó trái nghịch với tin mừng. Kiểu trình bày mới của sách giáo lý liên quan tới án tử hình rộng mở cho một dấn thân trách nhiệm đối với sự sống của các tín hữu, đặc biệt tại nhiều quốc gia nơi vẫn còn có án tử hình. Khi đọc kỹ khoản tu chính, chúng ta nhận ra một tiến bộ đích thật của giáo hội trong việc hiểu giáo huấn về phẩm giá con người và trong việc tái trình bày tư tưởng của mình liên quan tới án tử hình với một ý thức sống động hơn với sắc tín của người dân, đặc biệt là của các thế hệ trẻ được mời gọi lãnh trách nhiệm đối với một nền văn hóa mới, nền văn hóa sự sống. Trong diễn văn nhân dịp kỷ niệm 25 năm công bố sách giáo lý công giáo hồi tháng 10 năm ngoái, Đức Thánh Cha Francisco đã mượn các lời của Đức Giáo Hoàng Gioan 23 khai mở công đồng chung Vatican II và khai triển hai động từ đã được dùng là giữ gìn và tiến triển. Giữ gìn, duy trì kho tàng đức tin không có nghĩa là ướp xác nó, nhưng là khiến cho nó luôn ngày càng phù hợp với chính bản chất của nó và cho phép sự thật đức tin có khả năng trả lời cho các vấn nạn của mọi thế hệ. Khi đưa vấn đề án tử hình vào chân trời của phẩm giá con người, Đức Thánh Cha Francisco hoàn thành một bước định đoạt trong việc giải thích giáo lý ngàn đời. Đây là một phát triển và một tiến bộ trong việc hiểu phúc âm mở ra các chân trời còn ở trong bóng tối. Lịch sử tín lý không bị gián đoạn nhưng tiếp nối hướng tới việc tiến tới qua một việc phát triển hài hòa làm nổi bật lên chân lý ngàn đời một cách năng động. Giáo hội rất ý thức rằng trước các tội ác, bạo lực và vô nhân khiến cho các chính quyền hợp pháp phải ra án tử hình, người ta luôn luôn gặp phải các tâm tình khác nhau. Khi bên vực việc hủy bỏ án tử hình, chắc chắn là người ta không quên được nỗi đau đớn của các nạn nhân liên hệ, cũng không quên sự bất công đã phạm. Đúng hơn, người ta tin rằng công lý đi một bước định đoạt không phải bằng thù hận và báo oán, nhưng tinh thần trách nhiệm vượt quá lúc hiện tại. Đó là một cái nhìn về tương lai, nơi sự hoán cải, lòng hối hận và ước muốn bắt đầu trở lại một cuộc sống mới không bị lấy mất khỏi bất cứ ai, kể cả những người đã phạm các tội ác lớn nhất. Hủy bỏ một mạng sống con người là trái nghịch với mặc khải Kitô. Hướng tới sự tha thứ và chuộc tội là thách đố mà giáo hội được mời gọi làm, như dấn thân cho một việc tái rao truyền tin mừng. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị bài phỏng vấn Đức Tổng giám mục Rino Fisichella về vấn đề này. Thưa Đức Tổng giám mục, việc giáo hội coi án tử hình là điều không thể chấp nhận được, như Đức Thánh Cha Francisco đã tu chính số 2267 của sách Giáo lý Công giáo, có phải là một tiến bộ tín lý đích thực hay không?
Văn bản mới của sách Giáo lý Công giáo cho thấy một phát triển hay, bởi vì cho tới văn bản trước, văn bản của năm 1992, cũng như văn bản của năm 1997 liên quan tới án tử hình, vẫn còn chấp nhận án tử hình như là khả thể và việc được phép. Bây giờ trái lại, trong sự tiếp nối với giáo huấn của Đức Gioan Phaolô II và của Đức Thánh Cha Biển Đức XVI, Đức Thánh Cha Francisco chấp nhận giải thích rõ ràng đề tài bằng cách đi một bước nữa. Và bước đi này như đã được nói dưới ánh sáng phúc âm, giúp hiểu rằng án tử hình không thể chấp nhận được. Và như vậy có các lời rõ ràng, minh bạch, không để cho có các hàm hồ nào liên quan tới giáo huấn này.
Như vậy, chúng ta có thể nói tới một tiến bộ đích thực của nội dung đức tin, có phải thế không ạ?
Tuyệt đối là có rồi, nhất là nếu người ta xem xét điều này trong bối cảnh mới mà Đức Thánh Cha Francisco giới thiệu, nghĩa là phẩm giá con người. Ở đây cần ghi nhận rằng có một sự thay đổi từ phía giáo lý. Trước đây mục đích đã là việc bênh vực con người, mà vì các dụng cụ đã chưa được đề ra, đã có thể chịu bạo lực từ phía kẻ tấn công. Giờ đây vì viễn tượng thay đổi, mục đích không còn là bảo vệ con người nữa, không phải vì điều này không còn là một nguyên tắc nền tảng trong nền luân lý công giáo, nhưng trong nghĩa nó đã được vượt thắng bởi các hệ thống mới, kể cả việc giam giữ mà các quốc gia dân chủ và không dân chủ có được. Giờ đây viễn tượng là viễn tượng của phẩm giá con người. Điều mà Đức Thánh Cha Francisco chu toàn là việc thắng vượt một quan điểm thu hẹp, bởi vì Ngài nói rằng không thể lấy mất đi khả thể của một sự phục hồi từ bất cứ ai, nghĩa là của một việc tái hội nhập vào môi trường xã hội. Dĩ nhiên, điều này bao gồm khả năng từ phía nhà nước tạo dễ dàng cho chiều kích này, và như thế cả từ phía kẻ có tội nữa phải có một dấn thân tái phục hồi. Chúng ta đừng quên rằng khi quyền bính hợp pháp đưa ra một phán quyết xử tử, có nghĩa là có một tội rất trầm trọng. Điều này bởi vì tuy là tội rất trầm trọng, trong nhãn quan này cần phải luôn luôn có một sự cởi mở là nguồn hy vọng đối với phẩm giá của từng người. Không được lấy mất đi khả thể bắt đầu một cuộc sống mới của bất cứ ai. Và chúng ta phải nói rằng, như có biết bao nhiêu thí dụ chai lì trong tội phạm, thì cũng có biết bao gương sáng hoán cải, phục hồi và hòa giải giữa kẻ có tội và các nạn nhân hay thân nhân của các nạn nhân, và chúng ta cảm tạ Chúa vì điều này.
Một cách tổng quát hơn, quyết định này của Đức Thánh Cha chứng minh cho thấy rằng giữ gìn kho tàng đức tin không có nghĩa như Đức Cha đã viết là ướp xác nó. Có phải thế không?
Tuyệt đối là không. Đức Thánh Cha Francisco đã nói cách đây một năm trong một đại hội do Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng tổ chức. Ngài nói rằng Ngài có trách nhiệm về giáo lý của giáo hội công giáo, và vì thế cũng được mời gọi như là nhiệm vụ chuyên biệt thăng tiến giáo lý, việc sử dụng giáo lý, và cả việc làm sao để giáo lý tuy trình bày giáo lý ngàn đời, luôn đáp ứng được các đòi buộc mới của thời đại ngày nay. Trong diễn văn dịp này, ngày 11 tháng 10 năm ngoái, Đức Thánh Cha Francisco đã nói rằng truyền thống không như là một chiếc mền để dưới long não, truyền thống tự bản chất là sinh động. Đây là giáo huấn của Công đồng Trung Vatican II. Đây cũng là việc hiểu truyền thống và tự bản chất truyền thống trao ban. Có một kiểu nói trong tiếng Anh rất hay, ruồi trong nhựa, nghĩa là truyền thống không phải như một con ruồi được đưa vào trong nhựa và nhựa giữ gìn nó nguyên như thế. Điều này sẽ có nghĩa là phá hủy truyền thống. Truyền thống nếu không sinh động, nếu không được duy trì cho sinh động bởi một huấn quyền luôn luôn sống động, như hiến chế tín lý về mặc khải lời Chúa nhấn mạnh, thì nó không còn là truyền thống nữa. Như thế tôi nghĩ rằng chúng ta đang đứng trước một việc xem xét đáng kể và quan trọng. Chúng ta hoàn thành một bước thật sự định đoạt, và nó cũng sẽ giúp dấn thân của các tín hữu công giáo trong cuộc sống xã hội và chính trị của các quốc gia nữa.
Tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại hành trình hoán cải của anh Joyson, người Brazil. Từ vực thẳm của ma túy trở thành người loan báo tin mừng trong các khu ổ chuột tại Brazil.
để chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về giới trẻ được tổ chức tại Roma vào tháng 10 sắp tới. Nhật báo SIR của Hội đồng Giám mục Italia đã đăng tải các chứng từ của những người trẻ về hành trình theo Chúa Kitô. Chứng từ đầu tiên là của anh Joinson, 28 tuổi, người Brazil. Anh đã trải qua những kinh nghiệm hoảng ngục cá nhân và đã bước ra từ đó để trở thành người loan báo tin mừng trong các khu ổ chuột ở Brazil. Anh Joinson chia sẻ, tôi tên là Joinson, 28 tuổi, người Brazil. Từ khi còn là một đứa trẻ, biết bao nhiêu câu chuyện xảy ra với tôi. Tôi bị lạm dụng khi mới được 10 tuổi. Họ đã tước đi tuổi thơ vô tội của tôi. Rồi người ta đưa cho tôi các báo chí dành cho người lớn để dạy tôi các mối quan hệ làm cho tôi thấy mình lớn hơn, mạnh mẽ hơn và có thể quên đi sự trống rỗng mà tôi có khi tôi là một đứa trẻ yếu đuối. Khoảng năm 12 hay 13 tuổi, tôi đã trở thành trẻ bụi đời với mong muốn được cảm thấy hạnh phúc. Trên đường phố, những thiếu niên lớn tuổi hơn đã cho tôi sử dụng ma túy và tôi đã thích thú với tất cả những điều họ làm. Xài ma túy, có súng, cướp giật, lang thang trên đường phố và cướp giật. Làm những điều tồi tệ. Cứ như thế tôi cảm thấy mình mạnh mẽ và quên đi sự trống rỗng và xấu xa mà tôi mang trong tâm hồn. Tôi nhớ có một ngày kia, khi tôi đang ở tại quảng trường, có một cậu bé khoảng 10 tuổi muốn hút marijuana. Điều này thỉnh thoảng làm tôi cảm thấy khó chịu. Tôi đã bảo cậu ta đừng hút. Tôi đã cảm thấy cuộc sống của mình bị phá hủy, và tôi không muốn cuộc sống của cậu ta cũng bị như thế. Từ đó, tôi bắt đầu bị trầm cảm rất nặng. Tôi nhìn lại quá khứ, cuộc sống của tôi, và tôi nhìn thấy bất cứ điều gì được thực hiện. Tôi thấy mình bị quay kín bởi một vòng tròn, trong nhà tù mà tôi không thể chịu được một ngày nếu không dùng thuốc hoặc không được ở bên cạnh những thiếu niên để đi cướp giật. Cho đến một lúc, tôi không chịu đựng được nữa, và tôi đã xin mẹ tôi giúp tôi thêm một lần nữa. Bà đã không còn sống với tôi và cha tôi. Bà rời bỏ chúng tôi vì không thể chịu đựng được cách sống của chúng tôi. Qua một người bạn, mẹ tôi đã biết đến hiệp hội Những Chân Trời Mới, và một tháng sau đó tôi gia nhập cộng đoàn này. Ngay khi tôi đến đó, những kẻ như tôi, những người đã sống cuộc sống đường phố, đã đón chào tôi với một vòng tay ôm, và ở đây, lần đầu tiên tôi đã cảm nghiệm được trong trái tim của mình một tình yêu mạnh mẽ và thậm chí không biết đó là gì. Sau đó, từ từ, với sự giúp đỡ của các nhà hoạt động, tôi đã khám phá ra một cái gì đó của bản thân mình. Trong giai đoạn thứ hai, cộng đoàn bắt đầu trao cho tôi trách nhiệm trong các hoạt động phục vụ khác. Vì vậy, tôi có thể học được nhiều điều, và nhất là tôi thực sự có thể khám phá ra tôi là ai. Trước mắt Thiên Chúa và Chúa Giêsu, tôi thực sự là một món quà. Tôi là một người được mong muốn. Không phải để khai thác bóc lột hoặc để cảm thấy mình ở trên hay để áp bức người khác. Tôi thật sự là một món quà của tình yêu mà người ta dần dần phát hiện ra. Tất cả hành trình trong cộng đoàn đã giúp tôi sống kinh nghiệm tuyệt vời này. Đang chết ngập trong bùn, không nhìn thấy bất cứ điều gì trong cuộc sống của bạn và trong một khoảnh khắc, trong một giây phút, trong một bước đi, bạn lớn lên, bạn cảm thấy được yêu thương và hồi sinh. Cuộc hành trình dài và đau đớn, nhưng nó cho phép tôi chọn trở thành người như thế nào. Hôm nay tôi đã kết hôn với Valentina được một năm, và chúng tôi quyết định dâng hiến cuộc đời của chúng tôi cho Thiên Chúa. Tôi hiện đang sống ở một cơ sở của cộng đoàn Những Chân Trời Mới, ở Fortaleza, và tôi giúp cho các thanh thiếu niên mà chúng tôi tiếp đón. Những người này đến cũng có cùng sự yếu đuối như tôi. Chúng tôi đến các khu ổ chuột theo chương trình Coracao, loan báo tin mừng trên đường phố, lắng nghe và mang lại nụ cười trong bệnh viện, thăm những người trong tù. Trong sự cố gắng nhỏ bé của mình, tôi muốn dâng tặng cho người khác cùng một thứ tình yêu mà tôi đã nhận được.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài Kitô hữu và sứ mạng góp phần mở rộng nước Chúa.
Kính thưa quý vị thính giả, sách giáo lý chung của Hội Thánh Công giáo khi giải thích về Kinh Lạy Cha đã ghi nhận rằng, trong Kinh Lạy Cha chủ yếu là nước Chúa xảy đến chung kết với việc tái lâm của Chúa Kitô, nhưng ước muốn này không kéo giáo hội ra khỏi sứ mạng của mình trong trần thế này, trái lại càng thúc đẩy giáo hội hơn nữa. Thực vậy, sau khi Chúa Thánh Thần hiện xuống, việc làm cho nước Chúa đến là công trình của Thánh Thần Chúa, được gửi đến để kiện toàn công trình của Chúa Giêsu trong thế giới và thực hiện mọi sự thánh hóa. Nước Chúa là công lý, bình an và hoan lạc trong Thánh Linh, như lời Thánh Phaolô đã dạy trong thư gửi tín hữu Roma, đoạn 14 câu 17. Thời sau hết, thời đại chúng ta đang sống là thời kỳ phú ban Thánh Thần, vì thế có sự khởi sự một cuộc chiến đấu quyết liệt giữa xác thịt và thần khí. Những lời trên đây của sách giáo lý chung nhấn mạnh ý nghĩa của lời cầu thứ hai trong Kinh Lạy Cha và đồng thời nói lên nghĩa vụ của Kitô hữu trong cuộc chiến đấu để nước Chúa hiển trị. Nước Chúa chỉ được thể hiện viên mãn khi Chúa Kitô trở lại trong vinh quang. Nhưng bao lâu còn tại thế, các tín hữu Kitô vẫn được mời gọi, cầu xin và góp phần hoạt động để nước Chúa được mở rộng trong mọi tâm hồn và mọi bờ cõi trái đất. Thực tế là các đức giáo hoàng và thường hội đồng giám mục thường nhấn mạnh rất nhiều tới sứ mạng truyền giảng tin mừng và tái truyền giáo. Theo một nghiên cứu khoa học gần đây do Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo tại Washington, thì số Kitô hữu gồm cả Công giáo, Chính thống, Anh giáo và Tin lành sẽ tăng từ 2 tỷ 170 triệu hiện nay lên 2 tỷ 920 triệu vào năm 2050, trong khi Hồi giáo tăng từ 1 tỷ 6 lên 2 tỷ 76, Ấn giáo từ 1 tỷ 30 triệu lên 1 tỷ 380 triệu. Như vậy có nghĩa là số Kitô hữu không tăng so với tỷ lệ dân số thế giới, tức là Kitô hữu vẫn chiếm 31,4% trên tổng số dân số thế giới vào năm 2050, là 9 tỷ 300 triệu người. Trong khi Hồi giáo vào năm đó sẽ tăng từ 23,2% như hiện nay lên 29,7% dân số thế giới. Ngoài ra, nhiều người nhất là ở Tây Phương đang dần dần xa lìa giáo hội và sứ điệp phúc âm. Đó là hiện tượng tân ngoại giáo do trào lưu duy vật thực hành đang lan tràn trong xã hội Âu Mỹ ngày nay sinh ra. Tôn giáo bị gạt ra ngoài cuộc sống cá nhân và xã hội, và thay vào đó, con người miệt mài lo tìm cách thỏa mãn những nhu cầu trước mắt của họ. Thậm chí các giáo phái thờ quỷ vương Satan cũng đang lan tràn trong một số xã hội Tây Phương.
Trong đoạn số 4 của Tông huấn Người tín hữu giáo dân, Đức Thánh Cha John Paul II đã mô tả hiện tượng tục hóa lan tràn, con người chối bỏ chủ quyền yêu thương của Thiên Chúa. Làm sao không nghĩ đến sự lan tràn của thái độ lãnh đạm đối với tôn giáo và của chủ thuyết vô thần dưới hình thức rất khác nhau, đặc biệt dưới hình thức phổ biến rộng rãi nhất, đó là trào lưu tục hóa. Con người ngày nay đang say sưa với những tiến bộ kỳ diệu về khoa học kỹ thuật mà không có gì ngăn cản họ, và nhất là thời nay họ cũng bị cám dỗ như thời xưa, tức là muốn trở nên bằng Thiên Chúa, qua việc sử dụng tự do của mình một cách vô giới hạn. Với thái độ như thế, con người xa rời cội rễ tôn giáo sâu xa của mình. Họ quên lãng Thiên Chúa và nghĩ rằng Thiên Chúa chẳng còn ý nghĩa gì trong cuộc sống của họ. Họ loại bỏ Ngài để rồi quỳ lạy đủ thứ thần tượng khác. Trào lưu tục hóa hiện nay quả thực là một hiện tượng rất trầm trọng. Nó xâm nhập không những cá nhân mà thôi, nhưng còn vào toàn thể các cộng đoàn nữa, như Công đồng chung Vatican thứ hai đã nhận xét. Ngày nay, càng ngày càng có nhiều người bỏ không thực hành đạo nữa. Chính tôi cũng đã nhiều lần nói, hiện tượng tục hóa đang lan tràn nơi những dân tộc có truyền thống Kitô giáo kỳ cựu, và hiện tượng này cấp thiết đòi phải tái truyền giảng tin mừng. Hiện tượng chối bỏ chủ quyền yêu thương của Chúa Cha được biểu lộ dưới nhiều hình thức trong thế giới ngày nay. Ví dụ như trong khóa họp tại Paris hồi đầu mùa hè năm 1996, Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Pháp đã bàn về việc mục vụ giới trẻ. Trong số các bài tham luận, đặc biệt Đức Cha Michel Dubos, Giám mục Giáo hạt Quân đội Pháp, kể lại rằng, Một hôm tôi đến gặp một nhóm tân binh quân dịch, tôi hỏi họ, trong số các bạn, những ai là tín hữu xin vui lòng giơ tay lên. Chỉ có một bàn tay duy nhất giơ lên trong số hàng trăm người hiện diện. Và khi tôi hỏi ra thì được biết tân binh ấy lại là một người Hồi giáo. Chứng từ của Đức Cha Ribos như một gáo nước lạnh dội vào những người hiện diện, và đó quả là một dấu hiệu về sự dửng dưng của nhiều người ngày nay đối với tôn giáo. Người ta sống như thể không có Thiên Chúa, và trào lưu vô thần thực hành đang gia tăng tại nhiều nước. Trong số ra ngày 15 tháng 1 năm 1996, Bán Nguyệt San L'Actualité Religieuse ở Pháp đã đăng một loạt bài chủ đề về trào lưu vô thần, và trong đó có bài tựa đề Phải chăng nước Pháp là trưởng nữ của chủ thuyết vô thần? Tác giả Sergio Lafitte ghi nhận rằng, tại Pháp, mặc dù con số những người tuyên xưng mình là người vô thần thật sự không gia tăng bao nhiêu, nhưng theo một thống kê, trong vòng 8 năm từ năm 1986 đến 1994, tỷ lệ người Pháp tuyên bố mình có tín ngưỡng nhưng không theo tôn giáo tăng từ 15% lên 23%, và số người không có tín ngưỡng nào tăng từ 14% lên 19%. Theo một nghiên cứu mới đây, số người không thuộc về tôn giáo nào tại Hoa Kỳ đã gia tăng gấp đôi trong vòng 10 năm qua, mặc dù Hoa Kỳ vẫn là quốc gia rất sùng đạo so với các nước khác.
Trước những hiện tượng xa dần đức tin Kitô trên đây, Đức Thánh Cha John Paul II không ngừng kêu gọi tái truyền giảng tin mừng và nhắc nhở rằng truyền giáo là nhiệm vụ chung của tất cả mọi tín hữu. Cũng trong đoạn số 4 của tông huấn Người tín hữu giáo dân, Thánh John Paul II nhận định rằng hiện tượng tục hóa đang cấp thiết đòi giáo hội phải nỗ lực truyền giáo mới không phải về nội dung. Vì tin mừng cứu độ của Chúa Kitô hôm qua, hôm nay và ngày mai vẫn luôn là một, nhưng mới về phương pháp, về lòng nhiệt thành. Trong công cuộc truyền giáo này, giáo dân có một vai trò hết sức quan trọng. Họ được mời gọi truyền giảng tin mừng bằng chính chứng tá cuộc sống và tham gia vào các công tác của giáo hội. Trong rất nhiều trường hợp, chính cuộc sống chứng tá của Kitô hữu là những lời giảng sống động và hữu hiệu. Như Thánh Phaolô Tông Đồ đã ca ngợi các tín hữu thành Thessalonica, không những tại miền Macedonia và Achaia, lời Chúa được lan tỏa nhờ anh chị em, nhưng đức tin của anh chị em còn được tỏa lan khắp nơi nữa. Riêng với các tín hữu thành Philippe, Thánh Nhân nhắn nhủ họ hãy sống ngay chính và thanh sạch giữa một thế hệ nổi loạn và sa đọa. Làm sao để lối sống của các tín hữu trở thành những ngọn đèn soi sáng cho những người còn đang ở trong bóng tối của tội lỗi? Cũng trong chiều hướng đó, Công đồng Chung Vatican II trong sắc lệnh về tông đồ giáo dân dạy rằng, người giáo dân chu toàn sứ mạng làm tông đồ của giáo hội nơi trần gian, trước tiên bằng đời sống hòa hợp với đức tin, để nhờ đó họ trở thành ánh sáng thế giới bằng đời sống lương thiện trong bất cứ công ăn việc làm nào, để làm cho mọi người yêu mến sự thật, sự thiện và cuối cùng đưa họ tới Chúa Kitô và giáo hội. Bằng đời sống bác ái huynh đệ, qua việc học thực sự chia sẻ với anh chị em trong hoàn cảnh sống, trong đau khổ cũng như trong ước vọng, và như thế họ âm thầm chuẩn bị cho ơn cứu rỗi hoạt động trong tâm hồn mọi người. Ngoài ra trong hiến chế Ánh sáng muôn dân, công đồng quả quyết rằng, Chúa cũng muốn nhờ cả giáo dân để mở rộng nước Ngài, nước của chân lý và sự sống, của ân sủng và thánh thiện, của công lý, tình yêu và hòa bình. Trong nước này, chính thụ tạo cũng được giải thoát khỏi thân phận làm nô lệ sự hư đốn, để được hưởng tự do rạng ngời của con cái Thiên Chúa.
Ý hướng sống trọn lời cầu, xin cho nước Cha trị đến, theo ý nghĩa trên đây, đã được Đức Hồng Y John Henry Newman, người từ Anh giáo trở lại Công giáo và hiện đang được Giáo hội cứu xét hồ sơ xin phong chân phước, biểu lộ qua lời cầu. Lạy Chúa Giêsu quý yêu, xin Chúa giúp con làm tỏa hương thơm của Chúa bất kỳ con đi tới đâu. Xin đổ tràn tâm hồn con thần linh và sự sống của Chúa. Xin thấm nhập và chiếm hữu toàn thể con người của con, làm sao để toàn thể đời sống con luôn được phản chiếu sức sống của Chúa. xin chiếu sáng qua con và ở lại trong con một cách hoàn toàn. Làm sao để tất cả những linh hồn nào tiếp xúc với con đều có thể cảm thấy sự hiện diện của Chúa trong tâm hồn con. Xin Chúa làm cho họ không còn thấy con nữa, nhưng chỉ thấy Chúa trong con mà thôi. Xin Chúa ở lại trong con, và như thế con sẽ bắt đầu tỏa sáng như chính Chúa chiếu sáng, và con được trở thành ánh sáng cho tha nhân. Ánh sáng đó hoàn toàn là của Chúa, và không có phần nào là của con. Chính Chúa soi chiếu cho tha nhân qua con. Xin Chúa để cho con ca ngợi Chúa, để Chúa thương con hơn nữa, soi sáng cho những người chung quanh con. Xin Chúa làm cho con rao giảng mà không giảng đạo. Không phải bằng lời nói, nhưng là bằng gương sáng, bằng sức mạnh hấp lực xuất phát từ điều thiện mà con làm, và bằng tình yêu sung mãn mà tâm hồn con đang cảm thấy hôm nay. Amen.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành, ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.